This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bảo Bảo xin được kính gửi lời chào. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Từ Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo Bảo sao rồi, khỏe không? Hôm nay thứ sáu rồi ha, lẹ quá ha.
Dạ đúng rồi, một mới tuần bây giờ, một tuần trôi qua nhanh quá anh ha.
Yes, really fast.
Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán thì xanh đỏ lẫn lộn, rồi có rất là nhiều những cái bản tin anh Tiến Dũng hả?
Vâng, phải nói rằng tình hình ngày hôm nay Dow Jones rất là thú vị. Đúng ra thì hồi tối qua thì có nhiều người nghĩ rằng Dow Jones sẽ giảm rất nhiều vì tình hình cái COVID-19, tức là cúm Vũ Hán này đó. Nhưng mà không ngờ Dow Jones lại lên rất mạnh buổi sáng ngày hôm nay. Lý do đơn giản vì Gilead Sciences đã thành công được cái thuốc đặc trị của con cúm Vũ Hán này, thành công của quý vị. Họ cho biết rằng nó lên 70/74% những người bị nhiễm cái COVID-19 này đã hồi phục một cách rất là lẹ trong 14 ngày từ cái thuốc đặc trị của công ty Gilead Sciences mà Tiến Dũng đã gửi cách đây khoảng tuần trước, tức là một cái liều trị như vậy là hình như là 2,000 mấy 3,000 gì đó bán cho chính phủ, nhưng mà cái private insurance là khoảng 5,000 đồng cho 14 ngày, và cái thuốc này đã thành công, rất là thành công. Làm cho Dow Jones phải gọi nó là lên rất mạnh, lên đến 118 điểm, và con số này đang tiếp tục, hiện tại là 25.820 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm nhẹ, giảm 18 điểm, hiện tại con số vẫn còn cao kỷ lục là 10.528 điểm. SP500 thì lên 4 điểm, như Dũng nghĩ rằng hồi sáng này thấy màu đỏ nhưng mà Dũng tin chắc là sẽ màu xanh, mà bây giờ đã màu xanh trở lại. SP500 lên 4 điểm, hiện tại là 3.156 điểm, thì nó 10 năm là 0.60%. Dầu thô thì lên được 23 xu, một thùng dầu thô là 39 đồng 68 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 6 đồng 60 xu. Một ao vàng hiện tại 1.810 đồng 30 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.72%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.18%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.26%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.180 đồng. Bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 50.300.000 đồng cho một lượng. Bán ra là 50 triệu 650 ngàn đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì chiều ngày hôm qua thì có một cuộc họp báo với ông gọi là Bộ trưởng Tài chính là ông Steve Mnuchin. Thì ông cũng cho biết rằng cái 600 sẽ hoàn toàn vanish, tức là disappear vào ngày 31 đây, tháng 7 tới đây. Và không có dùng cái tiếng Pháp là under gì hết. Tức là xong là xong. Lý do vì ông nói rằng to make sure the workers phải go back to work. Và ông cũng cho biết rằng cái tiền thất nghiệp, nếu quý vị nào thất nghiệp thì tiền thất nghiệp sẽ có, nhưng mà make sure là cái tiền thất nghiệp nó phải bằng hoặc là dưới cái tiền lương hiện tại bây giờ mình đang có. Thí dụ như Dũng là một tháng 3.000 đồng thì tiền thất nghiệp có thể là dưới 3.000 đồng hoặc là không thể nào trên 3.000 đồng được. Nhưng mà cái tiền thất nghiệp những tháng vừa qua quý vị có thể nhận hơn rất nhiều lần. Rất nhiều lần, Tiến Dũng đã khẳng định là rất nhiều lần. Chẳng hạn như có nhiều người làm 2.000 đồng. Nhưng mà lãnh tiền thất nghiệp có thể lên đến 4.000 đồng, 5.000 đồng. Rất nhiều. Mỗi tiền thất nghiệp là cộng thêm tiền mấy trăm đồng, tiền của liên bang, rồi cộng thêm tiền 1.200 đồng một cái lần, một lần gửi. Và nhiều tiền, Và là cái điều này đã làm cho tịch ngồi của những người quay trở lại làm việc. Vì nếu mà nhận tiền tốt như vậy, không làm gì hết mà đựng những tiền nhiều như vậy, tại sao phải đi làm? Và cái điều này ông nói rằng ông nên encourage những người jobless go back to work. Tức là khi mà cái tiền lương chúng ta thấp hơn mà chúng ta có việc làm thì chúng ta sẽ đi làm, cũng tùy theo cái thứ việc. Nhưng mà hãng call quý vị go back to work mà quý vị không đi làm trở lại thì chắc chắn quý vị sẽ lose đi cái benefit đó. Và ông cũng cho biết rằng cái số tiền mặc dù Hạ viện đã yêu cầu, đã được thông qua, đã pass là 600 đồng extra này sẽ kéo dài đến tháng 12. Nghe điều này thì chúng ta thấy ủng hộ, có nhiều người sẽ ủng hộ cho cái bên Dân Chủ vì họ kéo dài cái tiền này ra, đúng không? Vâng, thì đúng ra, nhưng mà điều này thì sẽ chắc chắn 100% nó sẽ làm tịch ngồi cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, và đồng thời nó cũng làm cho nhiều người phải nói là nhàn vì cư bất thiện, ở nhà không làm gì, tiền nhiều không làm gì thì sanh ra nhiều tật. Và cuối cùng thì vào cái package thứ nhì thì sẽ có nhiều cái biến cố xảy ra, và tôi dũng quý vị sẽ chờ xem nó sẽ như thế nào. Nhưng mà 600 đồng này thì chắc chắn sẽ không còn nữa vào cuối tháng 7, cái thưa vị. Trong khi đó thì Wells Fargo đã hăm dọa sẽ lay off nhiều ngàn thousand công ăn việc làm. Lý do vì từ năm 2016 thì cái nhà băng này ảnh hưởng quá nhiều cái thưa vị, từ cái gian lận rồi về mở cái account của khách hàng không hỏi ý, rồi rất nhiều, và họ bị phạt tiền, rồi họ bị trả tiền lại, rồi họ bị mất đi khách hàng rất nhiều. Đây là một trong những nhà băng lớn thứ tư ở nước Mỹ, cái Wells Fargo rất lớn, và hiện tại giờ tổng số nhân viên họ có là 263.000. Và vào July 14 tới đây, tức là ngày 14 tây tháng 7, họ sẽ gửi thư cho biết rằng ai sẽ là người bị thất nghiệp, và chỉ như đó thôi, còn họ không có comment gì thêm hết, tức là không ý kiến gì nữa hết. Và chúng ta chờ xem đến ngày 14 tháng 7 bao nhiêu người và ai sẽ là người, cái department nào sẽ là cái số người bị lay off nhiều nhất ở Wells Fargo. Starbucks ngày hôm qua, chiều hôm qua, họ cũng require những cái customer, tức là họ yêu cầu những khách hàng của mình nên đeo khẩu trang khi bước vào tiệm Starbucks. Điều nhắc lại là khi bước vào, còn ngoài ra chúng ta order chẳng hạn như là drive-thru hoặc là curbside pickup hay là mua bằng cái app để lấy order vân, thì chúng ta không cần thiết, qua cái deliver cũng không cần thiết chúng ta phải đeo cái khẩu trang. Nhưng chúng ta bước vào tiệm là chúng ta phải đeo khẩu trang. Và Starbucks cũng nói rõ là tùy theo tiểu bang và thành phố, có những cái là mandated, tức là những cái thành phố mà bắt buộc phải đeo, còn những thành phố không bắt buộc thì chúng ta không cần thiết. Nhưng tôi cũng tin chắc rằng Texas là một trong những tiểu bang bắt buộc, Starbucks bắt buộc quý vị đeo khẩu trang nha. Đúng ra thì ở Texas cũng tùy theo cái thành phố. Thí dụ như vì ở Rockwall, có những nơi mà chúng ta vào đeo khẩu trang cũng được, không đeo cũng được. Nhưng chúng ta qua bên Garland là phải đeo khẩu trang. No mask, no service. Thời trước là no shoe hay no shirt, no service. Bây là no mask, không cần biết ở trần hay là không gì cũng được, nhưng mà không có cái khẩu trang là họ không cho vô rồi, quý vị. Ở Dallas lại vậy nha. Nên chúng ta đi Starbucks ở tiểu bang Texas này, tôi nghĩ rằng chắc họ yêu cầu quý vị phải đeo cái khẩu trang khi chúng ta bước vào trong quán. Bản tin kế tiếp thì tôi xin update về cái tình hình công ăn việc làm và kinh tế của Hoa Kỳ. Thật sự ra, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn đang rất tốt và đang tiến triển rất là tốt. Vào tuần lễ thứ 3 của tháng 3 là 40, xin lỗi, vào cái tuần lễ thứ 3 của tháng 5 và chuyển qua tháng 6 là 49.800.000 người Mỹ nhận tiền thất nghiệp. Nhưng hiện tại bây giờ ngay phút này con số là 32.9 triệu. Thấy rằng nhiều người đã trở lại hoặc là đã không nhận tiền thất nghiệp nữa. Đây là cái chiều hướng rất là đẹp. Và theo cái cột mốc của chính phủ thì họ sẽ kéo con số này xuống khoảng 18 triệu trong những ngày sắp tới. Hy vọng là như vậy. Và trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thì có những tiểu bang bị rất nặng về cái con COVID-19, tức là bị nhiễm bệnh, thì nhắc lại là bị nhiễm bệnh, tức là bị positive COVID-19, là Florida, Texas, California. Còn lại 47 tiểu bang kia thì không đến nỗi tệ. Vậy thì con số 3 tiểu bang này không thể nào ảnh hưởng 47 tiểu bang kia. Tất cả mọi sự đều hình như là trở lại bình thường của những tiểu bang khác. Nhắc lại là từ tháng 2, những cái về thương dịch vụ, retailers and airlines bị rất nặng, đến nỗi nhiều cái công ty, nhiều cái cửa tiệm đã đuổi sa thải người, ngay cả bang Rossi. Ngay đầu tháng 2 là bắt đầu có chiều hướng nước Mỹ đi vào cái recession, khi mà cái cúm Vũ Hán này bắt đầu hình thành ở nước Mỹ. Nhưng mà sau đó đến ngay bây giờ thấy rằng mọi sự trở lại gần như là bình thường. Ok, và có nhiều cửa tiệm, có nhiều thương hiệu, có nhiều công ty đã khai phá sản. Nhưng thực sự công ty nào là phá sản thật sự, truly bankruptcy? Có nhiều cái công ty bankruptcy để lấy tiền. Có nhiều cửa tiệm bankruptcy để nằm nũng với lại nhà băng và làm nũng với lại landlord. Nhưng mà thật sự làm không nổi, thua lỗ, phải đóng cửa là có một vài cửa tiệm thật sự như vậy. Thứ nhất là Brooks Brothers, đây là cái công ty ngày hôm qua chúng gửi quý vị. JCPenney, một thời gian dài chống chọi nhưng mà chịu không nổi. J.Crew cũng vậy. Neiman Marcus cũng vậy. Đó là những cái thực thụ major retailer là bankruptcy thật sự. Những cửa tiệm khác bankruptcy có thể rằng họ khai cái Chapter 11 để vượt qua những thời gian gọi là giúp những cái tiền mà nhà băng cho mượn quá cao, những cái người cho mướn chỗ quá cao, bây giờ giảm xuống thì tôi sẽ làm trở lại. Đó là cái cách mà cái khai cái Chapter 11 nó giống như vậy, quý thưa vị. Và ngay nhiều nhà kinh tế gia đã coi lại thì thấy rằng cái Paycheck Protection Program từ từ có ít người đăng ký cho cái số tiền này. Và chúng ta biết là cái PPP Protection, cái PPP này đó là Forgiven, tức là chính phủ có thể cho bị luôn để bị dùng để mà trả tiền lương và dùng để chi phí cho tất cả những cái business của mình. Cái Rehire Go rất mạnh, tức là kinh tế của Hoa Kỳ nhiều cái cửa tiệm, nhiều cái business mướn người rất mạnh, đặc biệt về lĩnh vực nhà hàng, quán bar, gyms và những cái dental office cũng vậy, mướn người rất nhiều, quý vị. Đó là sơ sơ mà nhìn chung một cái bối cảnh về kinh tế của Hoa Kỳ. Như quý vị nói rằng kinh tế Hoa Kỳ đang rất là thê thảm thì tín dụng không đồng ý. Thứ nhất là chưa bao giờ trong lịch sử mà Nasdaq lên nhiều như vậy, một con số kỷ lục, kính thưa quý vị. Và tất cả mọi thứ khác, ngay cả ba cái công ty khổng lồ có tiền khoảng 1.000 tỷ, bây giờ cái goal của họ là 2.000 tỷ, Amazon, Microsoft và Apple, chưa bao giờ họ set cái goal đến 2.000 tỷ. Trước đây là 1 trillion, bây giờ là 2 trillion là cái goal của họ. Bản tin cuối cùng, bản tin này một lời nhắc nhở và khuyến khích quý vị luôn, là quý vị có bao giờ kiểm tra cái receipt của mình trước khi quý vị rời cửa tiệm hay không? Check your receipt before you leave in stores. Có hay không? Nếu không có, làm thử. Chúng ta làm thử một tuần hay là một tháng, chúng ta coi chúng ta save được bao nhiêu tiền. Ý tôi dùng nó save là sao? Từ chợ Mỹ, chợ Mễ, chợ Việt Nam, every chợ the same thing. Thứ nhất là electronic, chúng ta không tin tưởng 100%. Thứ hai là người ta làm giá cũng không tin tưởng luôn. Vậy thì quý vị nhớ, khi chúng ta cầm cái receipt ra đó, chúng ta coi lại những cái mặt hàng chúng ta mua, nó có đúng hay không, nó có dư hay là thiếu như thế nào. Vì theo nhiều cái thống kê, thì phải nói rằng người dân Hoa Kỳ bị lơ đến cái phần này, nhưng mà khi họ kiểm tra lại, họ nói rằng wow, trong tuần đó họ save a lot of money. Thí dụ như cái mặt hàng đó ở Walmart sale 5 đồng vì cái giá original là 15 đồng. Nhưng mà khi chúng ta đã tính tiền thì nó vẫn là 15 đồng. Họ chưa điều chỉnh giá. Đó là một trong những cái lỗi nhỏ thôi. Còn rất 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 nhiều lỗi lớn. Quý vị thử nha. Làm thử cho Dũng biết. Một tháng kiểm tra, chúng ta đi ra mua đồ cái gì không cần biết. Mua xong kiểm tra lại có đúng hay không. ghi xuống món này 5 đồng, món này 7 đồng, ghi xuống tổng số là 5 triệu đồng. Thí dụ tính ẩm đi ra mà tính 7 triệu đồng, wow, something wrong. Cái 2 tuần Dũng cũng mua đồ một cái thùng, trong đó có 16 cái hộp, mà chú Dũng lấy một cái thùng đông lạnh luôn, cua, đem ra, trong đó 6 hộp thôi, đem ra tính tiền, ken cái rẹt, đi ra đi về nhà bình thường, nhìn là ủa sao cái thùng này mắc dữ vậy ta, nhìn lại là họ scan một cái box luôn, the whole box, cái lật đật lên đó, cái này tôi mua có 6 hộp nhỏ trong thôi mà tôi với cái thùng để nó giữ lạnh, thì họ mới điều chỉnh lại cái giá. Đó là một trong những cái lỗi của mình, nhưng mà mình không biết, thì giờ là về mình phát hiện ra mình mới thấy. Quý khán vị, trong cái tuần lễ tới đây, vào những ngày tới thì chúng ta thử đi chợ kiểm tra giá mình mua và cái receipt có đúng hay không. Không đúng thì chúng ta đã xem một số tiền đáng kể. Thật sự là chúng ta try to mua đồ xem một đồng hai đồng mà chúng ta bị mất đi 5-6 đồng, 10 đồng thì thật sự ra cũng rất là đáng buồn. Thưa quý vị, xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, thưa anh, thì trong cái việc mà chúng ta kiểm tra receipt mà trong cái thời điểm hiện tại bây giờ COVID-19 kinh tế nó khó khăn, chúng ta đi làm nhiều gia đình bây giờ cũng đâu có cái income giống như hồi lúc trước, là chúng ta chắc chắn là một điều rằng mỗi một gia đình cái income nó sẽ có sụt giảm lại một tí, cho nên nếu chúng ta có thể tiết kiệm thì chúng ta nên tiết kiệm. Như cái việc đi chợ đó anh Tiến Dũng, thì có rất là nhiều những ngôi chợ, ví dụ như chẳng hạn chúng ta đợi những cái ngày mà nó sale đó, thí dụ nha, và bảo nói thí dụ nha, cà chua đi, thí dụ chúng ta cứ mua như bình thường đó thì tới đồng mấy pound, nhưng mà nếu mà chúng ta đợi những cái ngày giống như thứ tư thì những cái ngôi chợ như là El Rancho, Fiesta, nó có những cái chương trình sale mà 2 pound tới đồng, mình cũng tiết kiệm anh Tiến Dũng hả?
Vâng, đúng là bà bảo, nhưng mà cũng nhớ, vì nên nhớ là chúng ta mua sale, nhưng mà coi coi nó có sale không thì cái computer nó chưa cái adjustment cái price lại đó. Nhưng mà thì xin nhắc nhở bà bảo xíu là kinh tế thật sự không khó khăn, người Mỹ đang dư rất nhiều tiền, mà đang làm những bản tin này thì Dũng tin chắc là quý vị, chính cá nhân quý vị cũng đang dư rất là nhiều tiền, nên nó không hay không là khó khăn.
Giấu đầu nòng.
Đúng là như vậy. Dạ vâng. Cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và đừng không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào lần sau. Chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị chúng ta có một cái buổi thứ sáu cuối tuần thật là bình an, sức khỏe. Xin chào tạm biệt.